Trong kinh Hoa Nghiêm nói, cõi thật bảo trang nghiêm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có 41 cấp bậc. Phàm là cõi thật báo, nhất định là thế giới bình đẳng. Vì sao vậy? Vì họ không có phân biệt, không có chấp trước. Vậy 41 cấp bậc này phải giải thích như thế nào? Đối với kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi đã mất không ít thời gian. Thời đại này có thể nói chúng ta học tập không ít. Tuy chưa tốt nghiệp, nhưng những tình huống này đại khai đều có thể lý giải, không còn nghi hoặc. Đó là do chưa đoạn tận tập khí vô thủy vô minh. Nếu đoạn tận tập khí vô thủy vô minh, quả thật không còn khởi tâm động niệm. Nhưng tập khí khởi tâm động niệm rất khó đoạn. Trong quái thật báo, mức độ tập khí của mỗi người không giống nhau. Có người tập khí rất nặng, vừa đến quái thật báo tập khí rất nặng. Có người trú thời gian dài trong quái thật báo, tập khí nhạt dần. Từ tập khí dày mỏng mà phân ra 41 cấp bậc. Chính là như vậy. Nhưng tập khí không có gì làm chướng ngại, cũng không có cách nào đoạn tận được nó. Ta dùng phương pháp tu hành để đoạn tận nó là điều không thể, không có cách nào đoạn tận cả. Trong cõi thật báo gọi là vô công dụng đạo. Cổ nhân nói ở đó không dùng lực. Ở trong cõi thật báo ta không thể khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm lập tức đọa lạc. Nghĩa là cứ mặc nó, thuận theo tự nhiên, thời gian lâu tự nhiên không còn. Nếu tập khí không còn, trong kinh lại nói với chúng ta cõi thật báo cũng không còn. Cõi thật báo vẫn không phải thật. Thật là tồn tại vĩnh hằng. Giờ đây có thể biết tập khí vô thủy vô minh là nhân của cõi thật báo. Tập khí không còn thì cõi thật báo cũng biến mất. Lúc này cảnh giới nào hiện ra? Thường tịch quang hiển tiền. Thường tịch quang, thường tịch quang chính là tự tánh. Ta trở về tự tánh, trở về thường tịch quang. Thường tịch quang không có hiện tượng, không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Nhưng nó tồn tại mọi lúc mọi nơi. Ngay trước mắt chúng ta, chúng ta không nghe thấy, không nhìn thấy. Vì sao vậy? Vì nó không phải vật chất, nên mắt tai mũi lưỡi thân không tiếp xúc được. Nó không phải hiện tượng tinh thần, vì thế thức thứ sáu và thứ bảy cũng không tiếp xúc được. Nó không phải hiện tượng tự nhiên, đến A Lại Da cũng không thể cảm nhận được. Đây mới gọi là thật, là bổn chân. Nó vốn là chân thật. Đại sư Huệ Năng Kiến Tánh nói với chúng ta rằng, nó vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Đức Phật dạy học, mục đích sau cùng là dạy chúng ta trở về thường tịch quang. Chúng ta từ trong thường tịch quang hiển lộ ra, sau cùng lại trở về thường tịch quang. Trở về thường tịch quang trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác vị. Đây là quả vị sau cùng của Bồ Tát thành Phật. Nhưng điều này cần sám hối nghiệp chướng. Pháp môn sám hối này chúng ta ghi nhớ từng giây từng phút. Mỗi ngày hai thời kinh sáng tối phải định khóa. Thời kinh sáng là nhắc nhở chính mình suốt đời này không lìa tam học, giữ định tuệ, không lìa giáo huấn của Phật. Thời kinh tối chính là sám hối. Hôm nay ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, có tuân thủ tam học giới định tuệ hay chăng? Tuân thủ tốt, cần phải duy trì nó. Nếu có sai trái lập tức sửa đổi, đây là sám hối. Giới rất cụ thể, bắt đầu từ thập thiện, dùng 10 điều này để phản tỉnh. Điều thứ nhất là không sát sanh. Hôm nay từ sáng đến tối, ta có hành vi làm tổn thương chúng sanh chăng? Đây là ngôn ngữ tạo tác. Có ý niệm làm tổn thương chúng sanh chăng? Ngôn ngữ là khẩu nghiệp, hành động là thân nghiệp, ý niệm là ý nghiệp. Tạo nghiệp đều không ra ngoài ba loại thân khẩu ý. Kệ sám hối của Bồ Tát Phổ Hiền là để dạy chúng ta. Từ vô thị kiếp đến nay, ta dùng gì để tạo nghiệp? Chính là thân khẩu ý. Chẳng những không được có hành vi này, cũng không được có ngôn ngữ này. Đương nhiên tốt nhất là không có ý niệm này. Để đối đãi với tất cả chúng sanh, kệ sám hối nói. Giảng tích tối hôm nay cầu sám hối, nghiệp tạo vào sáng trưa chiều đều là giảng tích, tức quá khứ, việc đã qua. Tất cả nghiệp ác đã tạo đều do tham sân si từ vô thị, từ thân khẩu ý phát ra. Nguyên nhân tạo ác nghiệp là tham sân si mạn nghi, đó là nhân. thân ngữ ý là duyên. Quý vị xem có nhân có duyên, ác nghiệp liền thành tựu, ác nghiệp là quả báo. Nếu không sám hối quả báo này, không có lợi ích cho thân tâm mình. Thân tâm liền có tai họa. Tai họa là gì? Tai họa là bệnh tật, là ưu tư, là phiền não. Đây là tai họa của tự thân. Nói cách khác là thân tâm không khỏe mạnh. Sám trừ nghiệp chướng, thân tâm sẽ lành mạnh. Tâm được an ổn. Sám trừ nghiệp chướng, gia đình sẽ hạnh phúc. Sám trừ nghiệp chướng, nơi ở được an toàn. Nơi này ít xảy ra thiên tai. Chúng ta thấy hiện nay xã hội động loạn, thảm họa của địa cầu nói lên điều gì? Chứng minh người sống trên địa cầu tạo nghiệp chướng quá nặng, không biết sám hối. Mới tạo nên hiện tượng như bây giờ. Chúng ta gọi là hiện tượng xã hội, hiện tượng tự nhiên. Có liên quan mật thiết đến khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta. Đạo lý này, các bậc cổ thánh tiên hiền nói rất nhiều, nói rất triệt để.